vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và Xuân Ngọc cùng SBS tiếng Việt tiếp tục với quý vị trong câu chuyện của tối ngày hôm nay, mà có lẽ là không đâu khác bằng câu chuyện những thông tin và những phân tích về tình hình COVID-19 hiện nay tại tiểu bang Victoria qua góc nhìn của giới chuyên môn, qua góc nhìn của một bác sĩ cũng đã rất là có tiếng tăm và mọi người cũng thường xuyên được nghe bác sĩ chia sẻ một cách rất là chân thành về các thông tin đó. Xin cảm ơn, xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác sĩ Phạm Phúc Nhân ạ.
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc. Dạ, kính chào tất cả quý vị nghe đài SBS ngày hôm nay.
Vâng, tình hình tiểu bang Victoria thì mấy ngày hôm nay trong cái thời gian lockdown hay là phong tỏa kéo dài 7 ngày của tiểu bang, một cái điều mà không thể tránh khỏi trong cái tình trạng mà COVID-19 lây lan một cách liên tục, ngày nào cũng có ca nhiễm mới và ngày hôm nay chúng ta lại chứng kiến thêm những ca nhiễm mới. Nhiều người tỏ ra lo lắng nhưng mà có lẽ là một vài nét tình hình hiện nay thực sự nó như thế nào ạ?
Kính thưa quý vị khán giả nghe đài và Xuân Ngọc. Thì hiện nay như chúng ta biết hết trên toàn thế giới đó, là có khoảng 175 triệu người bị mắc bệnh COVID và khoảng 3,7 triệu người đã chết rồi. Và tình hình nói chung là ở toàn thế giới là ở miền Âu Châu, những nước giàu như là Mỹ và Âu Châu thì có khả năng là tốt hơn, người ta tính mở ra và có cái visa du lịch đó. Riêng các nước như là Ấn Độ rồi các nước xung quanh châu Á thì chúng ta thì đã nặng nề nhiều. Nói chung là những nước nghèo. Thì Victoria là nằm trong cái tiểu bang, một tiểu bang của Úc thì mình nghĩ rằng là cũng rất là tốt. Cách đây là mình có thể là một liên hệ với cái Zero K trong vòng cả tháng luôn. Có đi qua bên New Zealand như là Bobo đi qua đi lại là không cần visa chẳng hạn vậy. Nhưng mà bất thình lình thì như Sơn Ngọc biết là có khoảng chừng 3 tuần qua thôi thì bắt đầu nó nhiễm từ một cái ca ở Ấn Độ qua rồi qua ở Tây Úc rồi chuyển lên Epping rồi lây lan từ 5 ca, 7 ca, 10 ca cho tới ngày hôm nay thì tới là 57 ca rồi. Sáng nay thì 3 ca, ngày hôm qua 11 trường hợp nó nhiễm như vậy thì nó quá nhanh. Đáng lý ra là chính phủ đã lock như là nhớ hơn ngày hôm Tết đó, chúng ta ngày mùng 1 Tết thì chính phủ đã lock mới có 1-2 ca mà chính phủ đã lock tới 5 ngày là xong, còn bây giờ tới đợi tới 15 ca mới lock. Thì do tình hình đó thì có lẽ là chính phủ cũng tin tưởng vào vaccine cho nên lock hơi trễ đó, phải không Xuân Ngọc?
Vâng, dạ. Đến lúc này đó thì cái tình hình mà thực hiện chủng ngừa vaccine nước Úc đang nỗ lực rất là tốt và số người tiêm vaccine thì ngày càng tăng lên. Một lát nữa đây thì Xuân Ngọc sẽ hỏi bác sĩ về cái câu chuyện đó. Thế nhưng mà tình hiện nay là như thế này, có nhiều dự đoán cho rằng báo chí cũng như vậy là tình hình lockdown như thế này sẽ có thể kéo dài. Bác sĩ nghĩ sao?
Cái đó thì mình thấy có thể nói là 80-90% đó Sơn Ngọc. Cho tới ngày hôm nay chỉ còn 2 ngày nữa là hết lockdown, tức là thứ năm. Vì là thứ ba rồi thì có còn 48 tiếng đồng hồ nữa mà chúng ta có 3 ca bữa nay mà đáng lý ra là 9 ca, tại nó tính tổng cộng là từ 6 ca ngày hôm trước tới là 11 ca chỉ 3 ca. Như vậy thì nó cũng đã lên cái cực điểm rồi đó. Cho nên chúng ta phải trở lại trường hợp zero ca khoảng chừng 3-4 ngày thì chúng ta mới release được. Thì theo mình nó nghĩ thì cũng khó mà trở lại bình thường trong những tuần tới đó Sơn Ngọc. Dạ. Đó là cái ý của... Dạ.
Vâng, đó là dự đoán từ phía bác sĩ. Bây giờ thì sẽ nói về chuyện chủng ngừa COVID-19 tại Úc như thế nào. Hiện nay đó, cái diện mà những người được chủng ngừa đã được mở rộng ra rồi. Bây giờ thì là được cho phép 40-49 tuổi cũng bắt đầu được chủng ngừa đăng ký rồi. Tình hình thực tế chủng ngừa ra sao thì bác sĩ sẽ cho biết ngay sau đây. Xuân Ngọc có thêm một câu hỏi, đó là hiện nay đó có những cái cách nào để mà đăng ký chủng ngừa hoặc là đặt lịch để chủng ngừa thưa bác sĩ?
Hiện nay thì nói chung là cách đây khoảng chừng tuần trước thì là nói chung cái phần những phòng mạch chích rất là ít. Chích khoảng chừng 5-9 ngay chỗ mình là chích 5 bác sĩ, mình chích chừng 50 người trong một ngày thôi. Rồi những cái hub như ở trên exhibition, trên thành phố, trên city đó, và cũng như là ở Sunshine, cái bệnh viện Sunshine đó, còn nhiều cái hub nữa. Thì mấy người mà chích ngừa họ thất nghiệp, họ ngồi đó có cả chục người mà chỉ chừng dài 3 người vô chích ngừa. Đùng một cái là Victoria bị dịch như vậy thì bây giờ nó tràn ngập, có thể nói là tràn ngập luôn. Cách đây một tuần thôi, cách đây 3-4 ngày thôi thì phòng mạch là cũng của mỗi người chích ngừa riêng của chỗ mình đó là sắp hàng từ cổng cho tới ra ngoài đường luôn. Cảnh sát có hỏi nó có cần làm an ninh không, mình nói thôi để từ từ được giải quyết. Còn ở Sunshine thì nói chung là ở Sunshine nó kéo dài khoảng chừng mấy trăm mét luôn, có nhiều người đợi 6 tiếng đồng hồ rồi xong đó được chích, có một số không được chích rồi về, tại vì thật sự ra là vaccine nó cũng có hạn chế. AstraZeneca thì không có gì hết. Nói chung là mình có từ là 4.000 tới 500 cái clinic để chích cái AstraZeneca, nhưng mà những cái hub mình xem những cái lớn á thì khoảng chừng 100 thôi, mà ở Victoria chừng có khoảng chừng 10-20 thôi thì không có thể nào mà chích kịp, và cái số Pfizer vaccine cũng không có nhiều. Tại vì cái lứa tuổi từ 40 tới 49 hiện nay là 3 triệu người, mà mình có chừng 100 tới 200 ngàn Pfizer thì làm sao mà cung cấp. Cho nên sáng nay có nhiều người rất là buồn, họ nói đến dưới 50 tuổi sắp hàng 6 tiếng hồ xong, người ta nói dù không có tiêu chuẩn chích xin lỗi về, tại vì có từ 40 tới 49 tuổi thì phải có những cái bệnh nền, hay là những người tiền tiêu, hay là những người nực sinh hôm, những người tàn tật gì đó, có cái những cái điều kiện gì nó mới được chích Pfizer, tại vì nó không cạn rồi đó Sơn Ngọc nha. Tại tháng 10 mới có đủ Pfizer để chích.
À, vâng. Dạ.
Ráng đăng ký đi, chứ mà có nhiều cái đăng ký cũng rất là khó, dạ, trong giai đoạn này.
Và cái việc đăng ký này thì có thông tin cho rằng là ngoài cái việc đăng ký trực tiếp từ những cái trung tâm chủng ngừa lớn, thì cũng có thể là những cái trung tâm chủng ngừa nho nhỏ hoặc là những cái phòng khám nho nhỏ, thì cũng có những cái đường link để mà đăng ký cụ thể, mà có người cho rằng nó nhanh hơn, thì không biết là thông tin này thì bác sĩ nghĩ sao?
Dạ, yeah, những trung tâm lớn thường thường là người ta đầy hết rồi, cho nên người ta bắt điện thoại cũng khó. Những trung tâm nhỏ thì còn có thể làm được, cho nên mình cố gắng như tìm cái trung tâm nhỏ mà gần nhà đó. Nhưng mà cái trường hợp của ở Victoria có nhiều người phải chạy từ miền Đông sang miền Tây, rồi miền Bắc xuống miền Đông miền Tây để đăng ký rất là khó khăn. Nhất là những cái, nhưng mà không sao, mình khi mình chích ngừa thì mình đi trên 5 cây số thì không có lo lắng gì giai đoạn này. Cho nên đăng ký vào những cái hub nhỏ thì tốt hơn đó Sơn Ngọc.
Vâng, và tình hình lúc này đó thì bà con ở miền Tây của Melbourne, cũng là nơi mà rất là nhiều đồng hương người Việt sinh sống, thì cũng đang khá là quan tâm đến cái chuyện là lây nhiễm toàn ở những cái khu vực mà bà con đồng hương đi đến rất là nhiều. Ví dụ như là Footscray này, đó, ví dụ như là ở High Point Shopping Center, đó, thì tình hình như thế thì theo bác sĩ nó có đáng thực sự lo ngại không, và chúng ta nên làm gì lúc này?
Dạ, tình hình này thì đúng là rất là lo ngại. Cho đến ngày hôm nay thì có thể nói là gần 300 cái location mà có nghi nhiễm. Có nghĩa là hầu như tất cả các cái suburb đều bị hết đó Sương Ngọc. Cả ráo từ miền Đông, miền Tây, miền Bắc hết. Như là ngoài Footscray, Sunshine, Adair Park, rồi ở Richmond, rồi Dandenong, rồi Coburg. Tức là từ Epping miền Bắc tới đủ hết. Cho nên bây giờ hay nhất là chúng ta cũng không nên đi ra ngoài nhiều quá. Và cũng phải mang mask, khoảng cách distance, nhất là mùa đông là gió thổi mạnh. Và đặc biệt, con virus này rất nguy hiểm. Biến thể virus của India của 617.2 này rất là quan trọng đó Xuân Ngọc.
Vâng, người ta cũng nói tới cái biến chủng này rồi. Bác sĩ nhắc cho Xuân Ngọc nhớ tới một cái câu chuyện, đó là biến chủng bây giờ nó lại kết hợp với giữa các biến chủng trước đó nữa. Vậy thì nó nguy hiểm đến mức độ nào? Và chúng ta nhìn nhận cái biến chủng này ở dưới góc độ y tế thì ra sao?
Cái biến chủng này thật sự ra là con đặt đến vấn đề này thì mình ta nó hỏi có câu hôm nay thì có cái nói là cái con virus này nó xuất phát từ phòng thí nghiệm. Thì lúc trước mà ông nói ông Trump lúc đó ông nghi ngờ rồi sao, nhưng mà ông Fox của bên Mỹ nói là không có đáng ngại. Nhưng mà hiện nghe một nhà giáo sư Anh và giáo sư Na Uy đã tính rằng là cái biến chủng này có thể phòng thí nghiệm, bởi vì cái con virus này nó giống như con chôm chôm, cái lôm chôm vậy đó, những cái gai nó là cái spike á, cái spike protein á, thì nó đặc biệt là nó có 4 acid amin, mà người ta thấy là 4 acid amin này dương tính không à. Thường là không bao giờ cái cực dương mà nó gần nhau 4 cái là thường thường là có âm có dương, nó phải đấu đầu với nhau trong cái chuỗi mà di truyền gene á, ADN á. Cho nên thành ra là thấy rõ ràng là nấy là có thể là bị vậy. Cho nên thành ra cái biến chủng này nó thay đổi rất là nhiều. Có thể nói là nó biến chủng tới 27.000 lần trong vòng một năm rưỡi qua. Nhưng mà hiện giờ có 4 chủng mới là quan trọng, nên nó có thể lây nhiễm mạnh là biến chủng Anh nè. 117 là biến chủng Nam Phi là 357, 351 chứ. Còn đặc biệt là biến chủng của Ấn Độ á, là B1617 đó. Thì cái biến thể này nó quan trọng. Con cái là con virus ngày xưa đó là nó lây từ ngày thứ 6, nó thời gian ổ bệnh là 6 ngày, rồi tới nó sốt gì đó nó lây ngày thứ 6 cho tới 2 tuần, tức là trong vòng 8 ngày thôi. Nhưng cái con này nó bây giờ là 24 giờ đầu nó bắt đầu là phát, nó lây rồi, chưa có hiện tượng sốt gì, nó đã có thể lây rồi. Và nó kéo dài tới 21 ngày, cho nên cái thời gian lây bệnh nó rất nhanh và nó kéo dài nữa, tức là nó có tới gần 20 ngày trong khi con kia có 8 ngày. Cho nên thành ra là Trung Ngọc có thấy không, tự nhiên là ở Victoria mình cũng lock down giai đoạn 4 rõ ràng rồi không? Ngày xưa lock giai đoạn 4 xong á thì là khoảng chừng 1-2-3-4 ngày sau là nó trở về zero nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ nó lây lan tùm lum đó, bởi vì nó lây quá nhanh sớm và kéo dài, và đồng thời quá nhanh, và đặc biệt nó nên đi vào không khí. Như vậy thì nó lây cái khoảng cách 1.5 mét cũng không nhầm gì đâu. Nó qua không khí, nhất là mùa đông nó lạnh đó, mà nó gió thổi là có thể lây rất là nhiều. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng nha Sư Ngọc.
Vâng, và cơ quan y tế cũng đã khẳng định luôn đó là các ca lây nhiễm ở trong các khách sạn cách ly đó là qua hệ thống đóng mở cửa của mọi người trong không khí luôn chứ không phải đâu khác nữa. Yeah. Vâng, tuy nhiên đó bác sĩ ạ, mặc dù là cái lời khuyên của Sở Y tế rất là rõ ràng là mọi người nếu đến lượt thì đi tiêm chủng ngay, nhưng mà dường như là các cái con số hoặc là những cái thông tin vẫn cho thấy là cũng có một số vẫn còn khá là e ngại trong cái chuyện là lo biến chứng và chờ đợi đến cái loại vaccine mà mình mong muốn và mình tin tưởng là nó bớt biến chứng hơn. Thế thì cái chuyện mà biến chứng vaccine nó ra sao và lời khuyên y tế thì như thế nào ạ?
Dạ, bây giờ thì mình có hai loại vaccine. Một vaccine thứ nhất là AstraZeneca là chích lâu rồi, đã chích cho người trên 50 tuổi. Mà sự thật ra ở Anh á, người ta chích trên 30 tuổi thôi. Tại vì chính phủ Úc mình có thể nói là quá rộng lượng và quá giàu đó, cho nên mua nhiều vaccine lắm, 170 triệu liều, và Pfizer rồi AstraZeneca rồi Novavax nhiều lắm, Moderna nữa, cho nên thành ra là mình thấy là nó rất là an toàn, cho nên thành cái biến chứng của trên người 50 tuổi á, thì ở chỗ mình hiện nay là chích được khoảng là 3.500 người rồi, và trên tổng số tất cả là bây giờ hiện giờ là ở Úc là chích là 4.2 triệu rồi, mà trong đó là có 3.6 triệu AstraZeneca rồi, thì cái những cái biến chứng đó là 80% an toàn, mà 20% thì nó mệt mỏi, nhức đầu rồi đau cơ rồi vậy thôi. Còn cái vụ mà blood clot đó thì cũng rất là hiếm. Cho chích 3.6 triệu của AstraZeneca thì blood clot nó có 24 trường hợp thôi. Có một ca nó không may chết ở Sydney đó, còn 20 trường hợp ra viện rồi, không có gì hết, còn 4 trường hợp điều trị cũng sắp ra viện. Cho nên nói chung là ngày đầu thì còn bỡ ngỡ với cái blood clot này, nhưng mà sau này rồi thì cũng rất là an toàn, trị được. Cho nên đừng có lo lắng vấn đề blood clot quá để mà chúng ta không chích ngừa. Rồi điểm thứ hai, nếu cái Pfizer chẳng hạn, Pfizer đối với những người trẻ đó thì là chích cũng là an toàn, rất là an toàn và kết quả rất là cao đối với không virus biến chủng cả hai vaccine này hết. Nhưng mà cái side effect của Pfizer thường là mũi thứ hai, AstraZeneca mũi thứ hai giờ nó nhẹ mũi thứ nhất, còn cái Pfizer là mũi thứ hai nó lại làm mệt hơn mấy người trẻ nhiều hơn. Nhưng mà đặc biệt nhiều người cũng không biết được là cái Pfizer nó cũng có cái biến chứng mà nó cũng rất là hiếm, nó cũng như là blood clot của bên AstraZeneca là 4/1,000,000 thôi, còn cái Pfizer thì nó những cái người phụ nữ mà trẻ đó mà chạy làm thẩm mỹ đó thì có cái bơm silicone vô mặt hay là filler vô mặt á, làm mặt á, thì nó chích xong nó phù mặt đó trơn. Hoặc là những người trẻ mà có thể bị đã bị viêm cơ tim đó, Sơn Ngọc, thì ở Do Thái chích khoảng 6 triệu người rồi, thì thấy là có khoảng chừng 60 người là bị viêm cơ tim, và trong người là 4 người chết á. Nó cũng như blood clot vậy đó, nhưng mà nó trải ra chậm hơn. Thì nói chung lại là cái đây là những vaccine mới, nhưng mà rất là an toàn. Bởi vì cái blood clot của AstraZeneca cũng như viêm cơ tim của Pfizer nó cũng là thấp hơn là bình thường nữa. Thí dụ như là AstraZeneca của 4/1,000,000 hay 5/1,000,000 người bị AstraZeneca, nhưng mà thông thường là 100 người đó, bình thường là cũng có blood clot trong cái trong khoảng 1 triệu người, hoặc là những người uống thuốc ngừa thai hoặc là uống hormone replacement therapy là 1.000 người cũng có blood clot trong vòng 1 triệu người. Cho nên cái đó cũng rất là bình thường. Cho nên quý vị đừng có quá lo sợ để mà không chích hai vaccine này. Mà thật sự bây giờ người ta hết lo sợ rồi, Xuân Ngọc. Người ta tranh giành nhau để mà chích mà không có chỗ chích thôi. Nhưng nói chung là bây giờ họ thấy là cái thực tế là cái nguy hiểm của cái bệnh này hơn là cái cho những biến chứng của vaccine đó, Xuân Ngọc.
Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Phương Nhân ạ.
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả quý vị nghe đài. Hy vọng là quý vị sẽ có nhiều tin tức mới trong tương lai và mọi người được giữ vaccine.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.